Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 12 tháng 6 năm 2019. Trước hết là tình hình chính trị của nước Mỹ, thì Đảng Dân Chủ tiếp tục quấy nhiễu ông Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Bản tin ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là con trai ông Trump sắp ra điều trần. Ông con trai ông Trump là một phụ tá rất đắc lực Tổng thống Donald Trump bây giờ. Và người ta truy ông về cái vụ mà thông đồng với Nga không được. Bây giờ là tiếp tục truy đến những người thân trong gia đình ông. Bây giờ ông Trump Jr. phải ra điều trần, không phải là lần điều trần trước Hạ viện nữa. Bây giờ là Thượng viện. Mà Thượng viện là do Đảng Cộng Hòa nắm. Mà lần này thì Đảng Cộng Hòa lại tiếp tay với Đảng Dân Chủ về cái vụ mà ông Donald Trump. Thì theo tôi đánh giá thì là mấy ông Đảng Cộng Hòa mà thua ông Donald Trump năm 2016 về cái vụ mà được Đảng Cộng Hòa đề cử đấy, thì mấy ông ấy truy ông Donald Trump thì có thể là làm cho ông Donald Trump mất cái gì? Ứng cử năm 2020. Đấy là vì thế cho nên Đảng Cộng Hòa có mấy ông thượng nghị sĩ lại tham gia vào cái việc quấy nhiễu ông Trump. Chứ là cái tin tức cho biết rằng cái buổi chất vấn thì ở Thượng viện là phải là diễn ra kín chứ không được hở cho báo chí với các cái ngoài. Và chất vấn sẽ bao gồm nhiều đề tài, trong đó có xoay quanh chuyện ông Trump biết, ông Trump con biết gì về dự án tháp trung tâm tại Chicago. Gia đình Trump có cái tháp Trump ở Moscow là thủ đô của Nga đó. Thì bây giờ truy về cái vụ đó, giờ truy ông mới về cái cuộc họp tại tháp Trump hồi tháng 6 năm 2016 giữa ông Trump Jr. thì là ông Trump con ấy, cố vấn chiến dịch tranh cử là Jared Kushner và ông Paul Manafort với một luật sư Nga, nhân vật mà họ nghĩ là có thông tin gây bất lợi cho đối thủ phía Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Thì bây giờ trước đây thì đã ông này đã phải ra trình những cái email mà giao du với cái bà luật sư người Nga này để hẹn hò rồi để gặp gỡ đó. Thì ông này cũng đã đưa ra rồi. Bây giờ chưa gặp gỡ nói gì thì sau khi gặp bên Nga, dĩ nhiên là nó muốn xía vào tranh cử của Mỹ, nhưng mà nó định gài bẫy ông Donald Trump. Nhưng mà sau cuộc gặp đó thì người ta thấy không nên làm, người ta thôi. Bây giờ Đảng Dân Chủ tiếp tục khui cái vụ này, nhưng mà ông Obama ông tiếp tục khui ra những cái sai lầm của chính quyền Obama làm cho nuôi ông Tây Áo và làm cho anh Tàu ấy xía vào nội bộ chính trị của Mỹ như thế nào. Đây là bản tin ngày hôm nay của SBS Đại Kỷ Nguyên. Tổng thống Trump 2. Trung Quốc đã ăn tươi nuốt sống chúng ta dưới thời Obama. Tổng thống Trump hôm thứ Ba nói rằng ông đang nắm giữ thế chủ động trong việc thương thảo một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và không có hứng thú thúc đẩy việc này trừ khi Bắc Kinh phải đồng ý với 4 hoặc 5 yêu cầu chính của ông. Ông nói nguyên văn: Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh lớn và ngay bây giờ Trung Quốc rất muốn thực hiện một thỏa thuận. Lúc này đây tôi đang nắm giữ thỏa thuận và chúng tôi sẽ làm rất nhiều việc với Trung Quốc hoặc không thực hiện một thỏa thuận nào cả. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc thay đổi cơ cấu sâu rộng, kiềm chế trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước và tạo điều kiện cho các công ty Hoa Kỳ được quyền tiếp cận công bằng hơn vào thị trường Trung Quốc. Tổng thống Trump nói tiếp: họ đã ăn tươi nuốt sống chúng ta. Và sau đó Joe Biden là phó tổng thống của Obama đó. Biden còn có một số quan hệ về tài chính với Trung Quốc hoặc con trai ông ta. Hãy nói xem, Trung Quốc đã ăn tươi nuốt sống Hoa Kỳ về kinh tế. Đó là một sự xấu hổ. Thông tin về ông Biden, ông làm cái gì? Ông Biden cấp phó của Tổng thống Barack Obama trong suốt 8 năm gần đây gặp bão chỉ trích từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khi phát ngôn rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với Mỹ. Ông đang nguyên văn, Trung Quốc sẽ cướp miếng ăn của chúng ta hả? Thôi nào, làm gì có chuyện đó. Ông Biden phát biểu hôm 1 tháng 5 tại EOA, ý nói là bạn biết đó, họ không phải là người xấu. Vì câu này bị chỉ trích. Công ty Rossmann của ông Hunter Biden là con trai của ông Joe Biden đã nhận được một giao dịch góp vốn tư nhân trị giá 1 tỷ USD từ chính phủ Trung Quốc. Đây là theo tác giả Peter Schweizer trong cuốn sách năm 2018 có tựa đề là Secret Efforts: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends. Tạm dịch là những đế chế bí mật hay chấm, giới chính trị Mỹ che giấu tham nhũng và làm giàu cho gia đình và bạn bè như thế nào. Đấy là ông Joe Biden. Cũng về cái việc này, đấu tranh nội bộ chứ, của nước Mỹ thì website Vũ trụ Xã hội có đăng một bài và gửi cho tôi ngày 11 tháng 6 năm 2019 là phê bình về cái việc mà Đảng Dân Chủ bị ông Donald Trump ông phản công. Và bạn và website này đã đặt một cái tựa rất là mỉa mai đối với bà Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi. Tựa đề là hãy đổ lệ đi Pelosi vì bà đang dần thấy quan tài. Là vì hội đồng các tướng lãnh hạch tội bà Nancy Pelosi. Cái tin này chưa khối kiểm nhưng mà tôi cũng đem vào đây để mà anh em có thêm tài liệu. Bản bài này thông cho tôi cái thông tin rằng hội nghị thống đốc, tức là các thống đốc của nước Mỹ đó, bỏ phiếu 32/18 để chất vấn bà Nancy Pelosi. Hiến pháp Hoa Kỳ kêu gọi 3 bước để loại bỏ Chủ tịch Hạ viện khỏi quyền lực. Bước thứ nhất, Tòa Bạch Ốc phải nộp các bản luận tội trước tòa mà ông luật sư Rudy Giuliani đã có. Bước thứ hai là Hội nghị Thống đốc Hoa Kỳ phải tham gia một cuộc bỏ phiếu đa số về việc không có niềm tin nào trong hồ sơ công khai. Sáng nay, cuộc bỏ phiếu đã được đưa vào khi hai thống đốc Đảng Dân Chủ đã tham gia cùng 30 thống đốc Đảng Cộng Hòa để bảo đảm số lượng cần thiết. Việc bỏ phiếu sẽ được Bộ trưởng Ngoại giao ghi lại. Và bước thứ ba là sau đó thì giao cho Thượng viện cho bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng trong quá trình chất vấn bà Pelosi bị chất vấn. Trước đây chưa từng có ai tiến gần vào cuộc chất vấn một chủ tịch Hạ viện. Hiến pháp làm cho nó rất khó khăn vì người ấy thực sự được coi là tiếng nói của người dân. Bây giờ chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ câu chuyện kể nào mà chúng tôi muốn để tiến tới một thử nghiệm tại Thượng viện. Bây giờ là chọn các cái đề tài chất vấn, bà ấy có say rượu hay không, bà có là một tên tội phạm hay không, con gái của bà có phải tội phạm hay không, bà ấy là một thành viên của Deep State, có 20 lý do để luận tội bà. Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là một, khi phiếu đòi bầu của các thống đốc đạt được, Mitch McConnell, chủ tịch thượng viện, sẽ có 10 ngày để bắt đầu một phiên tòa để xét xử. Có tin đồn rằng họ đã thiết lập vụ án này và Giuliani và Dershowitz sẽ là những bộ óc pháp lý tranh luận về vụ án này. Điều đó báo hiệu thảm họa cho Pelosi. À đó mà quấy nhiễu. Bây giờ cũng là Phụng sự Xã hội cho tôi một tài liệu nữa ngày 11 tháng 6 là Đảng Cộng Hòa của ông Trump sẽ phản công Đảng Dân Chủ, là đang nghiên cứu việc Mỹ sẽ bỏ tù cựu Ngoại trưởng John Kerry. Và website Phụng sự Xã hội là bình luận này: ha, Việt Cộng rã rời chân tay. John Kerry là một cái tên không xa lạ với người Việt và đặc biệt với đám Việt Cộng nằm vùng ở Mỹ. Năm 1968-69, với cấp bậc trung úy hải quân, Carey có 4 tháng chiến đấu tại Cà Mau với nhiệm vụ chỉ huy tàu chiến cỡ nhỏ PCF và đã có lần bị thương nên được về sớm. Khi rời ngũ trước hạn về Mỹ, John Carey nổi lên là một ngôi sao bởi tỏ ra là kẻ phản đối chiến tranh Việt Nam, rất hăng hái cho đất Mỹ. Hắn cùng nhóm cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam chống chiến tranh. Vào tháng 10-2016, khi cuộc chạy đua vào tòa Bạch Cung giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đang hồi chung cuộc, được sự hậu thuẫn đắc lực từ Tàu Cộng và lực lượng truyền thông fake news, kết quả ăn chắc của bà Hillary Clinton trước ông Trump làm cho bất cứ ai đó có niềm tin đặt hết vào ông Trump cũng phải bất an và dao động. Ngay lập tức, anh Tàu nhảy vào nhé. Ngay lập tức, Tập Cận Bình đã triệu hồi Tổng thống Philippines Duterte và Thường trực Ban Bí thư của Việt Cộng là Đinh Thế Huynh để ra chỉ thị phải hỗ trợ đắc lực cho Hillary thắng cử để sớm thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Sau khi đến Bắc Kinh từ ngày 19 đến 21 tháng 10 2016 trở về Hà Nội báo cáo cho Bộ Chính trị xong, thì Đinh Thế Huynh tức tốc bay sang Mỹ để gặp John Kerry ngay và được John Kerry tiếp đón vào lúc 11 giờ sáng 25 tháng 10 2016 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington DC, rồi ở lại nước Mỹ đến ngày 31 tháng 10 2016. Bây giờ chúng ta biết là tại sao tên Đinh Thế Huynh này nó biến mất, là vì nó được Tàu Cộng sai sang để chia vào cái bầu cử Mỹ giống như là Tàu Cộng để làm cho anh đắc cử. Nhưng mà đến lúc mà ông Donald Trump đắc cử, anh Đinh Thế Huynh bị đem nó cất giấu đi mất. Với cương vị và nhiệm vụ đảm trách, Đinh Thế Huynh là một con nhộng chúa rất giỏi trong việc cấy nhộng ra hải ngoại, trong sứ mạng giữ Đảng Cộng sản từ xa, từ khi Đảng chưa có nguy. Chuyến bay Mỹ lần đó của Đinh Thế Huynh với nhiệm vụ duy nhất là thông báo với John Kerry về việc Tập Cận Bình chỉ thị Việt Cộng phải ngã hẳn vào Tàu Cộng, bởi sắp tới Hillary sẽ làm Tổng thống thứ 45 của Mỹ, thì phi vụ bán rẻ Đài Loan và Biển Đông cho Tàu Cộng và Hillary Obama đã thỏa thuận với Tàu Cộng qua các email trao đổi với nhau thời Hillary làm Ngoại trưởng là một minh chứng. Đinh Thế Huynh tức tốc bay qua Mỹ ngay sát ngày bầu cử Tổng thống năm 2016 là một nhiệm vụ chính trị với sứ mạng giúp bà Hillary chiến thắng trước Donald Trump bằng việc định hướng xỏ mũi cộng đồng người Việt tại Mỹ dồn phiếu cho bà Hillary. Đinh Thế Huynh tới Mỹ chỉ thị cho đám nhộng đỏ tuyên truyền dỉ tai ca ngợi Hillary và nói xấu mạt sát ông Trump. Chỉ vần với gần 2 triệu người Mỹ gốc Việt, phần lớn tập trung ở California và Texas, mà theo truyền thống luôn ủng hộ Đảng Cộng Hòa, đã quay ngoắt sang ủng hộ Hillary và Đảng Dân Chủ. Tôi cá nhân tôi thì không thấy cái sự quay ngoắt, có thể có một số người nhưng mà không có thể gọi là quay ngoắt. Rất nhiều người Mỹ gốc Việt lựa chọn bà Hillary với tỷ lệ 46% so với 20% dành cho ông Trump. 29% chưa quyết định vì những người thường ủng hộ Đảng Cộng Hòa đang do dự vì bị đám nhộng đỏ lôi kéo định hưởng đâu có thì có do dự thật. Cũng như Obama trước khi rời Bạch Cung, John Kerry đã chọn Việt Nam làm chuyến đi từ biệt. Biết lúc ông Trump đắc cử rồi thì anh Obama anh phải sang tận Việt Nam và anh John Kerry cũng sang tận Việt Nam nữa để mà an ủi. Chuyến đi từ biệt Bạch Cung trước khi bay tới Paris để bàn về hòa bình Trung Đông, qua London để gặp Ngoại trưởng Anh, rồi tới Davos, Thụy Sĩ để dự diễn đàn kinh tế thế giới. Vì anh Obama với anh Kerry làm cái chuyện này, cho nên bị phe của ông Donald Trump, ông vận dụng đạo luật Logan Act để có thể đưa cả hai anh ra tòa vì anh vi phạm cái đạo luật Logan Act là thế nào. Đạo luật Logan của Mỹ, một đạo luật được ban hành cách đây 220 năm, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1 năm 1799. Theo đạo luật Logan thì, nguyên văn nhé, bất cứ công dân Mỹ nào, dù người ấy đang ở đâu, khi không được chính phủ Mỹ cho phép, thì dù trực tiếp hay gián tiếp, không được liên lạc hay giao tiếp với bất cứ một chính phủ hay bất cứ một viên chức hay đại diện nào của chính phủ ngoại bang, với dụng ý gây ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ ngoại bang đó trong bất cứ tranh tụng hay bất những bàn cãi nào liên hệ đến Hiệp Trung Quốc, mà mục đích là để đánh bại, là nhằm vô hiệu hóa những giải pháp hoặc đường lối của Mỹ. Kẻ vi phạm đạo luật này sẽ bị xử phạt hoặc bị tù giam không quá 3 năm hoặc cả hai. Đây, cái đạo luật này, tôi đã nói về đạo luật Logan Act này trong nhiều dịp trước đây, thì bây giờ tôi xin miễn nói lại. Việc John Kerry cố tình vi phạm đạo luật Logan Act khi tiếp xúc trao đổi với quan chức ngoại giao Iran đã quá rõ, mà vào đầu tháng 5 2019, Tổng thống Trump đã nói John Kerry nên bị truy tố theo luật Logan. Truy tố John Kerry sẽ lòi ra đám nhộng đỏ đầm vùng tại Mỹ do Việt Cộng gây ra. Điều này là chắc chắn, bởi trong đám phá hoại nước Mỹ đánh phá chính quyền của ông Trump luôn có sự tham gia đắc lực của bọn này. Đó là lý do tại sao gần đây bỗng dưng có những cái viết tiếng thăm bỗng dưng trở cả cán đánh phá ông Trump, ra mặt ủng hộ tàu quận, vì chúng biết trước số phận của chúng sắp bị định đoạt, nên tháo mặt nạ đánh trận sanh tử cuối cùng. Việt Cộng lại rụng rời tay chân khi John Kerry bị khởi tố. Đây là blogger Trần Hùng. Bây giờ chiến dịch đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu của Mỹ tiếp tục. Và ông Donald Trump tuần vừa qua, ông đã ép áp lực được Mexico là phải tiếp tay với nước Mỹ để chặn đứng cái làn sóng di dân qua biên giới. Và bây giờ ông Mexico, ông đã thuận theo rồi. Bản tin ngày 12 tháng 6, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mexico bán máy bay của Tổng thống để tài trợ nỗ lực chặn di dân. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm 12 tháng 6 cho biết ông bán máy bay của Tổng thống tiền nhiệm và các máy bay khác của chính phủ để trợ giúp các nỗ lực nhằm hạn chế làn sóng di dân theo thỏa thuận đạt được với Washington hồi tuần trước. Reuters tường thuật rằng thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu đã tránh cho hàng hóa Mexico khỏi bị Mỹ áp thuế nhập khẩu bắt đầu từ 5%, sau đó tuần tự leo thang, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt trừ phi Mexico làm nhiều hơn để chặn di dân băng qua Trung Mỹ để đến Hoa Kỳ. Đổi lại, Mexico đồng ý siết chặt kiểm soát di dân, kể cả triển khai lực lượng an ninh của vệ binh quốc gia tới biên giới phía Nam giáp với Guatemala. Trên bản đồ thì biên giới giữa Mexico và Guatemala chỉ có 100 mấy chục mile à, thôi nha, chặn được để Mỹ khỏi phải có cái bức tường biên giới càng hàng ngàn mai. Và ông Tổng thống Mexico cho biết giá của chiếc Boeing 787 Dreamliner do Tổng thống tiền nhiệm sử dụng sẽ là từ 150 triệu US đô la trở lên. Máy bay đã được đăng bán trong vài tháng qua. Chiếc máy bay được mua với giá 218 triệu đô la vào cuối năm 2012. Chiếc máy bay được bán cùng với 60 máy bay khác của chính phủ và 70 máy bay trực thăng. Cá nhân ông Tổng thống Mỹ là ông Obrador vẫn tìm cách tránh xa những sự xa xỉ mà giới thượng lưu giàu có Mexico thường được hưởng, và thay vì dùng chuyên cơ của Tổng thống, ông mua vé máy bay hạng thường khi cần di chuyển. Ngoài ra, ông López đã triển khai một loạt chương trình phúc lợi cho người nghèo và người già, cắt bớt lương của các công chức cao cấp nhất và tuyên bố ông tiết kiệm công quỹ bằng cách diệt trừ nạn tham nhũng. Cái ông Tổng thống nói này nó khác hẳn với cái ông Tổng thống cũ. Bây giờ đến Âu Châu, nhất là đối đầu với Nga như thế nào. Và Nga bây giờ cũng đang lúng túng dưới không kém như Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cảnh sát Nga bắt giữ hơn 200 người tại cuộc biểu tình của báo giới Moscow, tức là phần trước anh Nga bỏ tù một nhà báo đối lập, đấu tranh. Bây giờ là dân Nga biểu tình và anh Nga đàn áp. Cảnh sát Nga cho biết họ đã bắt giữ hơn 200 người hôm thứ Tư 12 tháng 6, trong đó có cả chính trị gia đối lập Alexei Navalny, tại một cuộc biểu tình ở Moscow kêu gọi trừng phạt các nhân viên cảnh sát liên quan đến việc vu oan cho nhà báo. Đây là sự
Một ngày trước đó, cảnh sát đã đột ngột hủy bỏ cáo buộc là nhà báo điều tra Ivan Golunov phạm tội liên quan. Bây giờ cái ông nhà báo là Ivan Golunov và ông chính trị đối lập là ông Navalny. Và cái áp lực của phe đấu tranh thì Nga đã phải hủy bỏ cáo buộc nhà báo Golunov. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ coi rằng đây là sự quay ngoắt 180 độ hiếm hoi của chính quyền khi đối mặt với sự tức giận từ những người ủng hộ ông Golunov, với lập luận rằng ông bị biến thành mục tiêu vì các bài báo của ông. Ông Golunov, 36 tuổi, nổi tiếng vì đã vạch trần nạn tham nhũng của các quan chức thành phố Moscow. Ông bị cảnh sát bắt giữ hôm 6 tháng 6 trong tuần trước và bị cáo buộc mua bán ma túy, một cáo buộc mà ông thẳng thừng phủ nhận. Y như Việt Cộng. Nó bỏ ma túy và ông ấy rằng nó vu cáo ông mua bán ma túy. Những người ủng hộ ông Golunov nói ông đã bị vu oan và bắt ra một cách thô thiển. Và đồng thời đấu tranh khiến cho nhà chức trách phải nhanh chóng rút lui cái cáo buộc đó. Thì là không phải dễ dàng làm những chuyện vô lão. Vâng, dân chúng đấu tranh đã khiến cho nhà chức trách phải nhanh chóng rút lại cái cáo buộc đó. Là vì nhà chức trách đang lo ngại về tình trạng bất ổn xã hội tại thời điểm Tổng thống Putin phải đối mặt với sự không hài lòng của người dân về mức sống. Các nhân chứng cho Reuters biết hơn 1.000 người đã tuần hành qua trung tâm Moscow hô vang khẩu hiệu nước Nga sẽ tự do, nước Nga không cần có Putin và đã đảo sao à. Trong khi đó cảnh sát chặn một đường số đường phố và cảnh báo rằng người biểu tình không được vi phạm luật pháp. Cũng ngày hôm nay, đài RFI của Pháp ngày 12 tháng 6 cũng loan tin rằng dưới áp lực của dư luận, chính quyền Nga phải thả nhà báo điều tra. Bộ Nội vụ Nga hôm qua 11 tháng 6 năm 2019 thông báo trả tự do và xóa bỏ mọi cáo buộc đối với nhà báo Ivan Golunov 5 ngày sau khi ông bị bắt giữ với tội danh buôn ma túy. Vụ này đã là bùng phát một phong trào phản đối không có tiền lệ tại Nga, dẫn đến sự thay đổi cũng bất ngờ không kém từ phía chính quyền. Một tràng pháo tay nổ ra khi ông Ivan Golunov bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Mọi cáo buộc về buôn bán ma túy đối với ông đều được xóa bỏ. Ông phát biểu: "Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi cảm thấy vui mừng vì công lý đã được thực thi và chuyện này đã chấm dứt. Tôi chỉ biết đến sự huy động của mọi người khi đến tòa án. Trong đoàn xe cảnh sát, có người cũng kể với tôi, nhưng tôi cứ nghĩ họ nói đùa. Tôi không hề nghĩ là có nhiều người ủng hộ tôi như thế. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện về việc họ cài ma túy trong đồ đạc của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra đối với bản thân mình. Và bây giờ nó có bồi thường như thế nào?" Và ông cho rằng thì sự bồi thường lớn nhất đối với tôi sẽ là chuyện này không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai nữa. Thế là cộng sản nó nhân thế, khi mà nó thấy vui là nó lùi, nó sẵn sàng lùi. Nó lùi xong rồi nó sẽ bắt nguội những người đi đấu tranh cho mà xem. Bây giờ anh Nga với anh Tàu đang bị ông Donald Trump ép vào cái thế phải lùi, và anh Nga và anh Tàu đã gặp rỡ riêng nhau để xem là để dọa anh Trump này, thì ông đã đánh quá là chúng tôi sẽ liên kết với nhau. Nhưng mà bây giờ lại có tin đồn là mấy ngày nữa sẽ có cuộc hội nghị G20, tức là 20 nước phát triển ở Osaka ở bên Nhật Bản. Thì có tin đồn rằng ngoài bên lề cái hội nghị đó thì ông Trump có gặp ông Tập Cận Bình và ông Putin hay không. Thì bây giờ bản tin của đài Tiếng Nói Nước Nga ngày hôm nay cho biết rằng tiếp xúc giữa Putin và Trump ở Osaka có thể diễn ra, nhưng đó là gặp nhanh trên đường. Tức là anh Putin này, anh được tin đồn là ông có gì thì gặp ông Trump rồi nói, và anh chưa thấy nước Mỹ có ngỏ lời, nhưng mà chưa thấy mời đàng hoàng. Anh Nga vẫn còn hoang mang. Thứ trưởng Ngoại giao của Nga nói như thế này: mặc dù tuyên bố công khai, Washington vẫn chưa gửi tín hiệu rõ ràng cho Moscow về khả năng, định dạng và ngày gặp của các lãnh đạo Hoa Kỳ và Liên bang Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka. Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Osaka. Nhưng mà ông Nga thì anh vẫn chưa tin. Ông Ryabkov nói khi bình luận về phát biểu của ông Bolton thì bình luận như thế này: chúng tôi không thấy bất kỳ tín hiệu cụ thể nào ngoại trừ những gì chúng tôi thỉnh thoảng được nghe từ các đại diện Mỹ. Nhưng về nguyên tắc, các liên hệ ở cấp độ này không được chuẩn bị bằng cách trao đổi một vài bình luận bằng lời nói theo phong cách hơi tự do. Ở đây đòi hỏi một số công việc ngoại giao, những nỗ lực nhất định. Phía Mỹ chưa có bất kỳ sự thúc đẩy nào về vấn đề này. Thế là anh rao đây để anh thôi thúc Mỹ rằng thì anh tuyên bố bên ngoài như thế, anh chưa có tiếp xúc với chúng tôi để ấn định. Tức là anh hối thúc Mỹ. Bây giờ đến ngoại vi của anh Nga và anh Tàu là có anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh đứng giữa chết chẹt. Bản tin này cũng đài tiếng nói nước Nga lại bắt đầu la làng về cái vụ mà Thổ Nhĩ Kỳ nó mua máy bay của Mỹ hay nó mua máy của Nga, thì Mỹ dọa rằng anh mà mua của Nga thì tôi sẽ đối phó. Bây giờ anh xịp tiếng nói nước Nga xịp Putin, anh la làng: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hoa Kỳ tấn công chính sách đối ngoại của nước này một cách vô căn cứ. Nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ là quan ngại về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ vừa được thông qua một ngày trước đó, chứa đựng những công kích vô căn cứ nhắm vào chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ và là một đòn giáng vào lòng tin giữa hai nước, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Ba. Hôm thứ Hai, Hạ viện đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi Nhà Trắng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu Thổ Nhĩ Kỳ nhận được hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Bộ Ngoại giao và anh Nga anh trích dẫn lời Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nguyên văn: cách tốt nhất để giải quyết các bất đồng giữa các nước thân thiện và đồng minh là đối thoại và tôn trọng các quyết định có chủ quyền của họ. Đấy. Bây giờ đến vai trò đồng minh của Mỹ là Nhật Bản giúp Mỹ sắp đặt lại cái trật tự thế giới như thế nào. Và anh Iran là một nước đã bị Mỹ chiếu cố rất mạnh, nhất là vấn đề dầu hỏa và vấn đề là anh được 6 nước là ngưng áp lực, và anh ấy hứa rằng anh ngưng chế tạo bom nguyên tử và ngưng các cái vũ khí hạt nhân người, nhưng anh lại cứ tiếp tục. Và ông Donald Trump khi vừa đắc cử là ông rút ra khỏi cái thỏa ước với Iran năm 2015, và từ nơi này thì nước Mỹ đã có những biện pháp trừng phạt Iran, và quan trọng nhất là cấm vận anh Iran về vấn đề dầu hỏa, mà nước nào mua dầu hỏa với anh Iran thì sẽ bị nước Mỹ trừng phạt. Nhưng mà ông Nhật là một những ông mua dầu hỏa của anh Iran, và ông Nhật chắc là đã thảo thương lượng với Mỹ như thế nào, và Iran đã tỏ ra là muốn thương lượng với Mỹ, và bây giờ ông Nhật đang sang tận Iran để xúc tiến cái việc đó. Đây là bản tin ngày 12 tháng 6 2019 của đài RFI Pháp. Thủ tướng Nhật tới Iran giúp hòa giải với Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 6 2019, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu chuyến công du Iran nhằm đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ với Tehran một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Ông Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống Hassan Rouhani và lãnh đạo tối cao Iran là giáo chủ Ali Khamenei. Ông là lãnh đạo Nhật đầu tiên tới Iran từ 40 năm qua, kể từ cuộc cách mạng năm 1979 khai sinh ra nước Cộng hòa Hồi giáo này. Được biết, ông Shinzo Abe không đến Iran để gửi thông điệp từ Washington, nhưng trước chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 5, lãnh đạo ngoại giao Iran đã đến thăm Tokyo. Thủ tướng Nhật sau đó không lâu đã thông báo ý định công du Iran, đó, tức là anh Iran sang Nhật để chắc là thầm thì cái gì đó, thì ông Nhật đứng ra trung gian. Tại Tokyo, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng Iran mong muốn đạt được thỏa thuận về hạt nhân, nhưng mà tại Tehran thì ông Shinzo Abe sẽ được một vinh dự hiếm hoi, đó là hội kiến lãnh đạo tối cao Iran. Như vậy là có khả năng Thủ tướng Nhật sẽ đóng vai trung gian giữa Iran và Hoa Kỳ. Khác với phương Tây, Nhật Bản không có tiền lệ lịch sử hay tôn giáo với khu vực Trung Đông này, nhưng mà nước này luôn thi hành chính sách ngoại giao dầu hỏa. Nhật là ngoại giao dầu hỏa đó. Ông Shinzo Abe cũng là lãnh đạo chính phủ gần gũi nhất với Donald Trump. Điều này có thể giúp Washington và Tehran giữ liên lạc và giảm thiểu nguy cơ chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Bây giờ về Á Châu. Thái Lan. Bản tin ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Quốc vương Thái Lan chính thức phê chuẩn Thủ tướng Chan Ocha. Ông Thủ tướng Chan Ocha là một ông phe quân đội. Và chúng ta nhớ rằng nước Thái Lan phe áo vàng với phe áo đỏ đánh nhau, làm cho nước Thái Lan suy yếu, và quân đội phải đứng ra đảo tránh để lập lại trật tự. Và sau khi lập lại trật tự thì lại đền đáp lại cái việc đối đáp lại cái việc là nước Thái Lan bị suy thoái về dân chủ, vì nước Thái Lan là quân chủ lập hiến, mà tức là quân chủ mà có dân chủ. Và bây giờ cái ông phe quân đội mà làm đảo tránh, làm Chan Ocha, sau khi bầu cử vừa rồi thì ông được cử làm thủ tướng. Và bản tin này cho biết là quốc vương Thái Lan phê chuẩn thủ tướng Chan Ocha. Và quốc vương Thái Lan ngày 1 tháng 6 chính thức phê chuẩn cựu tổng tư lệnh quân đội Prayut Chan Ocha làm thủ tướng dân cử 5 năm sau khi ông lên nắm chính quyền trong một cuộc đảo tránh quân sự, mặc dù thành phần nhân sự trong chính phủ liên minh của ông chưa rõ ràng. Liên minh của ông Prayut Chan-o-cha sẽ đối mặt với sự chống đối quyết liệt của mặt trận dân chủ bao gồm 7 đảng. Mặt trận này cho rằng các luật lệ bầu cử trong khi của chế độ quân sự bảo đảm chiến thắng về tay các lực lượng thân quân đội, trong khi các thành viên của mặt trận đã là đối tượng bị sách nhiễu về mặt pháp lý. Thái Lan đã tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 3 và quốc hội mới tuần trước đã bỏ phiếu bầu ông Prayut làm thủ tướng nhờ những lá phiếu của thượng viện, mà toàn bộ nhân sự đều được chỉ định bởi chính quyền quân nhân do ông Prayut lãnh đạo từ năm 2004. Dân chủ ở Thái Lan bây giờ dân chủ mà do quân đội kiểm soát. Hạ viện thì dân bầu, nhưng mà thượng viện thì là quân đội cử. Đấy, cái Thái Lan bây giờ nó dân chủ giả cày kiểu đó. Đây là Thái Lan. Bây giờ đến Đài Loan. Tuần này thì có những triệu chứng là Mỹ quyết không tha Trung Cộng ở Á Châu Thái Bình Dương, ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Và chúng ta đã dự đoán trước rằng thì Mỹ sẽ làm nổi bật lên vai trò đòi độc lập của Hồng Kông và của Đài Loan. Và anh Tàu, anh ấy, khi mà được Mỹ thưởng cho cái phần thưởng là coi Đài Loan với lục địa là một quốc gia mà hai thể chế, thì anh khai thác lợi dụng cái đó, anh chia vào Đài Loan và anh chi phối cái mọi việc của Đài Loan rất nhiều. Và bây giờ Đài Loan có xu thế muốn độc lập thì anh Tàu anh vận dụng những cái cài người và cài của anh ở Đài Loan anh chống lại. Và vì thế cho nên trong cuộc bầu cử sắp tới thì Đại Kỷ Nguyên ngày 12 tháng 6 có bản thông tin tựa đề là bóng đen Trung Quốc chia rẽ bầu cử Đài Loan. Đảng Cầm quyền Đài Loan đã bắt đầu bước đầu tiên của họ trong tiến trình quyết định xem Tổng thống đương nhiệm Thái Anh Văn hay một người ủng hộ độc lập cứng rắn hơn sẽ đại diện đối đầu với ứng viên từ đảng đối lập thân Trung Quốc trong cuộc bầu cử năm tới.
bà Thái Anh Văn và cựu thủ tướng William Lai là cùng đảng với bà Thái Anh Văn, nhưng mà bà Thái Anh Văn trong cái giai đoạn vừa qua bị giằng xé rất nhiều giữa hai xu hướng. Và cái ông thủ tướng William Lai này trong cái đảng dân tiến của bà Thái Anh Văn, ông tỏ ra cứng rắn hơn, là rất có thể là ông sẽ đại diện cho đảng dân tiến để ứng cử, và bà Thái Anh Văn sẽ lui về và từ chức luôn là cái lãnh tụ của đảng dân tiến đó. Và bên phía đối đầu thì đưa ra hai đối thủ tiềm năng gồm ông Hàn Quốc Du, thị trưởng Cao Hùng, thành viên của đảng đối lập chính Quốc dân đảng, và thị trưởng đối độc lập của Đài Bắc, ông Kha Văn Triết. Bất cứ ai trong đảng dân tiến, đảng của đang cầm quyền đấy, đạt được nhiều sự ủng hộ hơn sẽ trở thành ứng viên chính thức của đảng dân tiến vào cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng 1 tới. Về phía Quốc dân đảng, họ tổ chức quá trình lựa chọn ứng viên vào tháng 7. Đảng này đã thông qua một đường dây hòa hảo với Trung Quốc và chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vào vị trí tổng thống trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, ở phía đối lập, đảng dân tiến vốn chứa chất đầy những hoài nghi về Trung Quốc gần đây đang dần giành được sự ủng hộ của cử tri giữa bối cảnh xảy ra một dự luật gây tranh cãi ở Hồng Kông về việc dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc. Dự luật đã gây ra các cuộc biểu tình diện rộng ở Hồng Kông vào Chủ nhật. So với bà Thái Anh Văn nổi tiếng ôn hòa cho các quan hệ xuyên eo biển, ông William Lai, tức là cũng cùng đảng dân tiến, tự đánh giá bản thân là một người bảo vệ mạnh mẽ hơn đối với các lợi ích của Đài Loan và chống lại Trung Quốc đại lục. Đã có nhiều lo ngại xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp của Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một bài phát biểu ngày 2 tháng 1 năm 2019 đã nói rằng Đài Loan phải và sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn chưa bao giờ cai trị được hòn đảo này gồm có 23 triệu dân. Và trong quá khứ thì Quốc dân đảng đã ngả sang chính quyền Trung Quốc, dần dần biến thành đối tác đối thoại được ưa chuộng của Bắc Kinh và dường như đang trở thành một cánh tay hữu dụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì thế nên nó là cái bóng đen. Và chẳng những bầu cử ở Đài Loan, bầu cử ở Đức nào, kể cả Mỹ, kể cả Pháp này kia, là bọn Cộng sản thống nhất bên Nga với bên Tàu là nó cũng xía vào. Đây là võ gia truyền của Cộng sản. Bây giờ ở Đài Loan, tôi nghĩ rằng thì Tập Cận Bình nó sẽ thò tay rất mạnh vào cái bầu cử sắp tới ở Đài Loan. Trong khi đó thì Mỹ vẫn bênh vực Đài Loan và gần như là Mỹ muốn đòi lại cái món quà thì sẽ thưởng cho nó sau khi nó đồng loa với Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ. Bây giờ bản tin của đài BBC ngày 11 tháng 6 2019 cho biết là Mỹ gọi Đài Loan là quốc gia và dùng cờ đứng này, thế là Trung Cộng bây giờ nó không cho nước nào gọi Đài Loan là một nước, một quốc gia, mà không cho ra nước nào có quan hệ ngoại giao. Nhưng bây giờ Mỹ từng bước trở lại cái vấn đề là coi Đài Loan là một quốc gia. Có tài liệu của Hoa Kỳ nay công khai gọi Đài Loan là quốc gia và cờ Đài Loan xuất hiện cả ở buổi lễ có mặt Tổng thống Donald Trump. Hôm 1 tháng 6 năm 2019, cộng đồng mạng tiếng Tàu và báo chí Đài Loan phát hiện ra rằng Đài Loan được đặt trong danh sách các quốc gia trên trang của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nội dung trang web của bộ đó về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trước đó, Tòa Bạch Ốc đăng trên Instagram hình Tổng thống Donald Trump chúc mừng các học viên tốt nghiệp Học viện Không quân Hoa Kỳ hôm 30 tháng 6 năm với lá cờ sao trắng của Đài Loan cùng nhiều cờ các nước phía sau. Có vẻ đây không phải là những việc làm tình cờ và cho thấy quan hệ Washington-Bắc Kinh đang bình thường hóa bất chấp phản đối từ Bắc Kinh. Bình thường hóa trong mặt kéo đó. Mới nhất, theo trang South China Morning Post, Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đăng ảnh Trung tướng Stacy Claudy Tree bắt tay trao đổi quà với Thiếu tướng Đài Loan Lưu Vự Nhĩ Vinh tại hội thảo ở Honolulu tuần trước. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc gây sức ép lên mọi quốc gia để không có ở đâu có xuất hiện lá cờ của Đài Loan. Sinh viên Trung Quốc du học
ở phương Tây cũng từng tẩy chay, thậm chí đe dọa người Đài Loan nếu họ đem cờ nước họ ra trước công chúng. Nhưng nay có vẻ lệnh cấm của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ vứt bỏ. Theo trang Taipei Times, một học viên tốt nghiệp Học viện Không quân Hoa Kỳ ở bang Colorado đã vẫy cờ Đài Loan trong buổi lễ có mặt ông Tổng thống Trump. Người này là một trong số học viên từ Kazakhstan, Hàn Quốc, Romania, Rwanda, Sri Lanka, Thái Lan, Philippines, Singapore và Tunisia cùng tốt nghiệp với các học viên Hoa Kỳ. Sau đó, một cờ Đài Loan khác được thấy rõ trong hình mà chính tòa Bạch Ốc đăng trên mạng xã hội. Vẫn theo tờ Taipei Times, hiện Bộ Quốc phòng Đài Loan không công bố con số quân nhân họ được gửi đi học tại các viện học viện quân sự Hoa Kỳ. Hồi tháng 4, Hoa Kỳ tiết lộ về kế hoạch huấn luyện phi công cho Đài Loan, một phần của chương trình 500 triệu USD giúp Đài Loan bảo trì và có nhân sự cho các phi cơ F-16. Được biết, phi công Đài Loan học bay F-16 ở căn cứ Luke Air Force, Arizona. Bây giờ đến Hồng Kông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hồng Kông náo loạn, cảnh sát dùng đạn cao su và hơi cay. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay sử dụng đạn cao su và hơi cay trong khi người biểu tình ném chai nhựa để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi can sang Trung Quốc đại lục để xét xử, giữa lúc cuộc biểu tình rầm rộ chuyển sang thành hỗn loạn và bạo lực. Cảnh cáo người biểu tình hãy rút lui, cảnh sát đe dọa chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Nhiều xe cứu thương đang chạy về khu vực biểu tình giữa lúc tình trạng hoảng loạn lan rộng trong đám đông. Nhiều người tìm cách chạy thoát hơi cay. Một số cửa hàng kéo cửa để bảo vệ cơ sở của họ tại tòa nhà IFC gần đó, một trong những tòa nhà cao nhất Hồng Kông. Những người biểu tình, hầu hết là những người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, đã dựng lên các rào cản trong khi họ chuẩn bị cho một cuộc chiếm đóng kéo dài tại khu vực biểu tình. Cảnh tượng gợi nhớ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ chiếm trung nhỏ kép đó. Năm 2014, có biểu tượng là chiếc ô màu vàng nên được biết đến là phong trào ô dù. Người biểu tình tập hợp tại và xung quanh đường Luông Wô, trục lộ Đông Tây, chính gần văn phòng của trưởng đặc khu cộng trường Hồng Kông là bà Carrie Lam. Giữa lúc hàng trăm cảnh sát vũ trang chống bạo động cảnh cáo đám đông phải dừng lại. Có mặt trong đám đông một nhà lập pháp ủng hộ dân chủ là Claudia Moore nói, có phải chúng ta đã nói khi kết thúc phong trào ô dù rằng chúng ta sẽ trở lại. Đây là tiếp nối của phong trào ô dù. Sự chống đối dự luật dẫn độ hôm Chủ nhật khơi dậy cuộc biểu tình chính trị lớn nhất tại Hồng Kông kể từ khi vùng lãnh thổ này được Vương quốc Anh bàn giao cho lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo nguyên tắc một quốc gia hai thể chế, một thỏa thuận đảm bảo Hồng Kông có quy chế tự trị đặc biệt bao gồm quyền tự do hội họp, một nền báo chí tự do và một hệ thống tư pháp độc lập. Nhiều người tố cáo rằng Trung Quốc đã can thiệp sâu rộng vào Hồng Kông từ đó, kể cả cản trở các cải cách dân chủ, can thiệp vào bầu cử địa phương và chịu trách nhiệm về các vụ mất tích bắt đầu từ năm 2015 của 5 người Hồng Kông chuyên làm và bán các đầu sách chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sảng nói với các phóng viên rằng, nguyên văn nha, bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông đều bị phản đối bởi cộng đồng chính mạch ở Hồng Kông. Được hỏi tin đồn rằng lực lượng an ninh Trung Quốc sẽ được điều đến Hồng Kông, ông Cảnh sảng nói rằng đó là tin giả. Chính quyền Hồng Kông cho hay các cuộc tranh luận về dự luật được lên kế hoạch trong ngày thứ tư tại Hội đồng Lập pháp sẽ được hoãn lại cho đi khâu kỳ kỳ lễ, tức là dân biểu tình bây giờ thì thảo luận cái luật đó bị biểu tình, bây giờ chính quyền nói là sẽ được hoãn lại cho chi, tức là gì, nó hoãn lại chứ nó không bị bỏ nhé, cho tới khi có lệnh mới, tức là nó dẹp xong biểu tình thì nó lại tiếp tục là nhưng mà nó sẽ có tiếp tục đấy không. Đây là bản tin cũng về vấn đề này của đài SP Pháp ngày 12 tháng 6. Hồng Kông tê liệt vì biểu tình, dự luật dẫn độ bị hoãn lại.
Chính quyền Hồng Kông hôm nay, 12 tháng 6 năm 2019, hoãn lại việc thảo luận dự luật cho phép dẫn độ các nghi quan sang Trung Quốc trong lúc khoảng mấy chục ngàn người biểu tình, phong tỏa nhiều đại lộ chính ở trung tâm thành phố. Đặc phái viên Stephen Lagarde tại Hồng Kông tường thuật, tôi đọc lại nguyên văn cái tường thuật này, cũng là một rừng dù của những người phản kháng, cũng là những rào cản bằng kim loại trên đại lộ Hardcore và Long Hòa, kết nối với nhau để cố gắng ngăn trở các dân biểu đến khu Kim Trung Admiralty. Tiếp theo đợt thủy triều áo trắng hôm Chủ nhật là một đám đông thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại trung tâm Hồng Kông từ sáng sớm nay, phong tỏa lối vào Quốc hội. Một số người đã ngủ qua đêm trong công viên bên cạnh với các vật dụng đủ để tỏa kháng. Và các bạn đấu tranh ở trong nước Việt Nam nên học cái cách biểu tình nhé. Các vật dụng đủ để tỏa kháng, nào là thức ăn, nước uống, khăn, khẩu trang, kính bảo vệ mắt và ni lông để bao cánh tay trong trường hợp phải đối đầu với cảnh sát chống bạo động, trang bị khiên nón sắt thì là phải cái bộ bảo vệ tay ấy, nó phang thì giơ tay lên đỡ này. Đại khái vậy. Còn thông tin về Florence the Changi thì nhận định như thế này. Vì khi mà biểu tình đã làm cho chính quyền phải lùi, hoãn cái đạo luật đó, thì thông tin viên Florence the Changi nhận định đó là một sự lùi bước, thậm chí còn là sự nhìn nhận chính quyền đã thất bại khi tỏ thái độ không nhân nhượng. Đặc biệt trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tức là Kerry Lâm đó, vốn nổi tiếng là cố chấp, nghĩ rằng có thể cứ cho thông qua dự luật. Một mặt bà ta làm ngơ trước lời kêu gọi của 1 triệu người Hồng Kông đã đồng loạt xuống đường hôm Chủ nhật vừa rồi. Mặt khác, cho tăng cường lực lượng cảnh sát, việc này đã góp phần làm căng thẳng tăng cao trong những ngày gần đây. Điều mà người ta vẫn chưa được biết được là dự luật được hoãn lại vô thời hạn và sẽ bị bỏ quên trong nhiều tháng hay là trong nhiều năm. Hay đây chỉ là một sự thụt lùi tạm thời rồi sau đó dẫn tới mạnh mẽ hơn. Dù sao đi nữa, quyết định này không đủ để xoa dịu người biểu tình. Những người phản kháng muốn chính quyền hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ và đã có dự định xuống đường ồ ạt ngay từ tối nay sẽ bị nhà quyền cần lùi, nhưng mà biểu tình sẵn sàng tiến tới. Theo tin giờ chót, những vụ đụng độ dữ dội đã xảy ra ở khu vực xung quanh Quốc hội thì sau 15 giờ, thời hạn mà những người phản kháng đưa ra cho chính quyền để rút lại dự luật. Hơi cay, vòi rồng và dùi cui đã được sử dụng để đối phó với người biểu tình, hầu hết là thanh niên sinh viên. Cảnh sát chống bạo động trang bị đầy đủ vũ khí dàn hàng tiến lên, nhưng nhanh chóng bị đám đông người biểu tình áp đảo. Một số người đã xâm nhập được vào khuôn viên nghị viện. Người ta lo ngại cuộc chiến đấu để bảo vệ bản sắc Hồng Kông sẽ còn gay go. Bắc Kinh đã không hề khoan nhượng trước phong trào dân chủ cách mạng dù hồi cuối năm 2004. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên cũng lại thụt tới thụt lùi, nhưng mà ông Donald Trump ông đề mở cửa, ông vẫn là đánh mạnh và tâm điểm là nước tàu, nhưng mà nhẹ tay với các lâu la vòi bạch tuộc của anh tàu từ bên Ấn Độ Thái Bình Dương về cho đến cụ thể là Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản. Tại Đại Kỷ Nguyên 21 tháng 6 năm 2019, anh trai Kim Jong-un từng gặp tình báo CIA, tức là bây giờ người ta tiết lộ rằng cái anh mà Kim Jong-nam là người anh trai của Kim Jong-un bị Kim Jong-un sai gián điệp sang Singapore, sang Malaysia là ám sát, thì đặt vấn đề là Kim Jong-nam tại sao phải ám sát. Anh Kim Jong-nam là người như thế nào? Anh Kim Jong-nam từng được xem là người thừa kế hiển nhiên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Nam đã bị tước bỏ quyền này do một lần bị bắt quả tang dùng hộ chiếu giả đi chơi trên ở công viên Disneyland, Nhật Bản. Thay vào đó, người em trai của ông là Kim Jong-un được trao quyền kiểm soát đất nước sau khi người cha qua đời. Hiện tại có tuyên bố rằng trước khi chết, Kim Jong-nam đã có vài lần gặp các đặc vụ CIA. Tờ Wall Street Journal đã báo cáo rằng một người am hiểu về vấn đề này nói rằng Kim Jong Nam đã gặp các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Họ cũng nói với tờ báo này rằng ông ta có thể đã liên lạc với các cơ quan an ninh ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc. Anh Kim Jong Nam này là anh lang bang lắm, cho nên anh không được bố anh cho làm thái tử nữa. Và anh bị cái thằng em là nó dùng gián điệp cho giết chết. Bây giờ tiết lộ ra cái đó thì gây sôi nổi. Và bản tin ngày 12 tháng 6 năm 2019 là tin giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đó nha. Ông Trump về nhân cái vụ này thì ông nói một câu mà ông đại ý, rằng thì là cái chuyện mà CIA mà liên lạc với ông Nam là chỉ có thể xảy ra vào cái thời các ông tiền nhiệm chứ không xảy ra ở cái ở dưới quyền của ông ấy. Thì anh Tiếng Nói Hoa Kỳ bèn xuyên tạc, ông chỉ nói là không xảy ra trong cái giới chính quyền của tôi. Thì anh Tài Tiếng Nói bèn thế là nói là ông phản đối, và vì anh VOA loan tin rằng ông Trump phản đối là gây ra sự chỉ trích rất nhiều trong nội bộ nước Mỹ. À, bây giờ cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ này, Trung Tâm công khai phản đối chuyện dùng điệp viên CIA. Và anh dẫn lời ông Trump, ông tuyên bố như thế này nha, ông Trump ông nói như thế này nha: tôi nghe thấy tin tức về CIA liên quan đến anh trai của ông Kim Jong-un hay anh cùng gia khác mẹ của ông ta. Tôi sẽ bảo ông ấy rằng chuyện đó không xảy ra dưới quyền kiểm soát của tôi. Tức là ông này ông muốn an ủi anh, vuốt ve anh Kim Jong-un thì anh chưa, ông chịu hồi. Ông nói rằng thì các cái chính quyền khác đã làm vậy, nhưng mà dưới chính quyền của tôi thì không có chuyện đâu, không xảy ra dưới quyền kiểm soát của tôi. Mà anh đã chính đâu hay cái thông tin dân chủ này công khai phản đối, ông có phản đối đâu, nói là tôi không làm vậy nghe. Đấy là cái chính trị của nước Mỹ nó như thế này. Và ngay sau khi đó thì website Đại Kỷ Nguyên ngày 12 tháng 6 năm 2019 loan tin Tổng thống Trump nhận được lá thư đẹp từ Kim Jong-un, tức là sau khi ông vuốt về như thế thì anh Kim Jong-un ông gửi một cái lá thư, trong đó ông nói gì, nhưng mà được ông Tổng thống khen là lá thư đẹp. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng: tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó sẽ diễn ra và điều đó sẽ rất tích cực. Washington đang tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán bị đình trệ với Bình Nhưỡng nhằm mục đích khiến Triều Tiên dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump và Kim Jong-un đã gặp nhau hồi đầu năm nay tại Hà Nội, nhưng đã không đạt được thỏa thuận nào về tiến trình phi hạt nhân hóa. Tổng thống Trump đưa ra thông tin này ngay sau ngày tờ Washington Post có bài báo viết rằng Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ bị ám sát của Kim Jong Un, là một nguồn tin cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Kim Jong Nam đã bị giết tại sân bay ở Kuala Lumpur, Malaysia đó, vào năm 2007. Và bản tin này cũng không quên nó nhắc lại những lời tuyên bố của ông Trump. Ông nói rằng: tôi đã nhận được một lá thư đẹp từ Kim Jong Un. Tôi đã xem thông tin về CIA và người anh hùng, anh cùng cha khác mẹ của ông ta. Tôi sẽ nói với anh ta rằng điều đó sẽ không xảy ra dưới sự bảo trợ của tôi. Tổng thống Trump cho biết bức thư gần đây nhất là một bức thư rất ấm áp, rất hay. Ông từng mô tả các lá thư khác chỉ là những lá thư đẹp. Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc hội đàm khác với Kim Jong Un. Ông nói rằng tới nay Kim vẫn đang giữ lời hứa về việc không thử tên lửa đạn đạo tầm xa hay các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất. Ông Trump nói: anh ấy đã giữ lời hứa với tôi. Điều đó rất quan trọng. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày 11 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một số đại công ty công nghệ Mỹ hạn chế nhân viên trao đổi với Huawei. Các nhà sản xuất chip như công ty Intel và Qualcomm, công ty nghiên cứu di động Interdigital Wireless và nhà mạng Hàn Quốc LG U+ đã hạn chế nhân viên trò chuyện không chính thức với Huawei nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới của Tàu. Vào ngày 16 tháng 5, cơ quan này đã đưa Huawei vào danh sách đen, cơ quan của Mỹ đó, cấm họ kinh doanh với các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Sau đó vài ngày, bộ này cho phép các công ty Mỹ tương tác với Huawei trong các cơ quan tiêu chuẩn cho đến hết tháng 8 vì cần thiết thì phát triển các tiêu chuẩn 5G. Cái chữ G dưới đấy. Mà ở Việt Nam đọc là G, mà Việt Nam Cộng Hòa dê gọi là dê dưới, và Mỹ thì gọi dê, mà cái chữ đó là viết tắt của Generation 5. 5G có nghĩa là thế hệ thứ 5 của công nghệ kỹ thuật cao của thế giới. Nhiều công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ và ở nước ngoài đang ra lệnh cho nhân viên hạn chế một số hình thức tương tác trực tiếp theo nguồn tin của Reuters, trong khi họ cố gắng tránh có bất kỳ rắc rối tiềm tàng nào với chính phủ Hoa Kỳ. Intel và Qualcomm cho biết họ đã cung cấp hướng dẫn thực hiện cho nhân viên nhưng từ chối bình luận thêm với Reuters. Người phát ngôn của InterDigital cho biết họ đã cung cấp hướng dẫn cho các kỹ sư để đảm bảo công ty tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Một quan chức của công ty LG Uplus cho biết công ty đang tự nguyện kiềm chế không tương tác với nhân viên Huawei ngoài các cuộc họp về việc lắp đặt hoặc bảo trì thiết bị mạng. LG Uplus đã đưa ra một tuyên bố với Reuters rằng công ty không có chính sách chính thức về việc hạn chế các cuộc trao đổi với Huawei. Và ông Trump cương quyết đánh mạnh thêm anh Tàu Cộng. Bản tin ngày 1 tháng 6, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trump sẵn sàng áp thuế thêm lên hàng Trung Quốc nếu đàm phán đổ vỡ. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai, 10 tháng 6, cho biết ông sẵn sàng áp thêm thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng tới không có kết quả. Tức là ở bên Nhật đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16 cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Washington nhưng chưa có thông tin gì về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% lên lượng hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã ngay lập tức trả đũa bằng cách tăng thuế lên 60 tỷ đô la hàng hóa Mỹ. Chính quyền Hoa Kỳ còn khiến Trung Quốc tức giận bằng cách đưa công ty Huawei vào sổ đen, cấm các tập đoàn của Mỹ làm ăn với gã khổng lồ công nghệ này của Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Trump cho biết việc đưa Huawei vào sổ đen cũng có thể coi là một phần của thương chiến với Trung Quốc. Tiếp tục áp lực. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 1 tháng 6, 2019. Tổng thống Trump sẽ đánh thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc nếu Tập không dự họp với ông và Tokyo. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Hai, ông Trump nói rằng ông dự kiến sẽ cuộc họp gặp với ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước G20 tại Osaka, Nhật. Nhưng các quan chức Trung Quốc đã từ chối công khai xác nhận cuộc họp này. Nếu ông Tập không tham gia cuộc họp, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ tăng thuế đối với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có nhiều sản phẩm tiêu dùng. Ông Trump nói Trung Quốc sẽ thực hiện một thỏa thuận vì họ sẽ phải thực hiện một thỏa thuận. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Trump cũng đã chỉ trích gay gắt Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Là vì Tổng thống Trump nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không nên tăng lãi suất vào năm ngoái và ông hối thúc cục này phải cắt giảm lãi suất trong này. Trong khi thắng lợi như thế thì đồng đô la có giá trị, thì về hạ giá đồng lãi suất đô la xuống thì để câu khách, thì cái tăng lãi suất thì ông đã phê bình kia ông này rồi. Và bây giờ Đại Kỷ Nguyên là cái website của Pháp Luân Công Lưu Vang ở Mỹ, luôn luôn có những tin tức nội bộ của nước Tàu. Thì hôm nay Đại Kỷ Nguyên ngày 12 tháng 6 năm 2019 có tin về Trung Quốc không chịu thừa nhận tình trạng thất nghiệp đáng báo động, tức là khi mà các công ty nó rời khỏi tàu để nó tránh thuế của Mỹ, thì gây ra cái nạn thất nghiệp 42 triệu. Và anh tàu bây giờ anh đang lúng túng và anh giải quyết không nổi, thì Đại Kỷ Nguyên cho rằng thất nghiệp chẳng phải là 42 triệu đâu, mà nó sẽ lên đến hàng trăm triệu, anh tàu sẽ vô cùng lúng túng. Và đây là bản tin một hồi đầu này. Trung Quốc liên tục phủ nhận tình trạng thất nghiệp đáng báo động của nước này khi nhiều doanh nghiệp nước ngoài bỏ đi. Truyền thông Hồng Kông đã chỉ ra 3 điểm thất thường cho thấy những rủi ro bởi thiếu việc làm mang lại đã không thể bỏ qua. 3 địa điểm như gì là: thứ nhất là anh tàu bây giờ đã uy hiếp các công ty nước ngoài không được sơ tán, tức là anh chặn không, các công ty không được bỏ nước tàu chạy đi, tức là đó là địa điểm thứ nhất là anh chặn. Và điểm thứ hai là từ khóa tìm việc làm đã trở thành một thuật ngữ kiếm hot gần đây, tức là trên mạng bây giờ thất nghiệp rồi thì người ta đi tìm việc làm, thì ở trên mạng rồi. Từ khóa tìm việc làm đã trở thành thuật ngữ tìm kiếm hot gần đây. Và điểm thứ ba là gì? Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập nhóm lãnh đạo tìm việc làm do Phó Thủ tướng dẫn đầu. Anh tàu trước cái nạn là thất nghiệp ghê quá mà người ta đi việc làm ra, thì bây giờ Đảng Cộng sản ra lệnh cho Phó Thủ tướng đứng ra để mà điều hành cái việc mà tìm việc làm. Và tóm lại là khi mà các công ty bỏ đi, bỏ khỏi nước này đi thì là tìm thất nghiệp bây giờ. Giới báo chí đại lục trước đó đưa tin doanh nghiệp nước ngoài đã cung cấp hơn 45 triệu việc làm ở Trung Quốc. Ngoài ra các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn vẫn còn sống dựa vào vốn đầu tư nước ngoài để tồn tại. Nếu các công ty nước ngoài rút lui hết khỏi Trung Quốc thì số người bị ảnh hưởng có thể là hàng trăm triệu chứ không phải là 45 triệu mà thôi đâu. Trong khi đó thì anh tàu là chính nhân dân và bị Mỹ phát hiện và bị Mỹ bắt đầu tố cáo. Và đây là website Đại Kỷ Nguyên ngày 11 tháng 6 năm 2019. Mỹ đang theo dõi dân quân Trung Quốc ở Biển Đông. Cảnh sát biển Hoa Kỳ đang theo dõi hoạt động xâm nhập của lực lượng dân quân Trung Quốc ở Biển Đông. Động thái này diễn ra sau khi các tàu dân quân Trung Quốc, tức là tàu đánh cá mà nó võ trang này gọi là dân quân Trung Quốc, xuất hiện với tần suất gia tăng ở ngoài khơi các đảo thuộc Philippines, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ. Ngư dân Philippines đã báo cáo về việc họ bị quấy rối trong các cuộc chạm trán với tàu Trung Quốc. Mỗi hôm thứ hai, cảnh sát biển Philippines đã phát hiện một tàu chiến và tàu bán quân sự của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Và bản tin ngày 12 tháng 6 năm 2019 của đài RFI Pháp về Biển Đông: Manila lên án Trung Quốc hèn nhát khi đâm tàu Philippines. Chính danh nhân dân tàu cá võ trang của tàu là nó ăn hiếp tất cả các tàu cá của các nước. Và anh Philippines trưa nay là cái chỗ ảo Mỹ đi theo tàu, bây giờ anh phải lên tiếng này. Lên án Trung Quốc hèn nhát khi đâm tàu Philippines. Philippines hôm nay 12 tháng 8 năm 2018 lên 2019 lên án hành động hèn nhát của một tàu cá bị nghi là của Trung Quốc đã đâm vào một tàu cá đánh cá Philippines rồi bỏ mặt tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Chiếc tàu này đã tông vào một tàu Philippines đang neo đậu, người ta có đi đánh cá rồi chỉ neo đậu mà cũng tông gần Reed Bank, ngọn núi ngầm dưới biển mà Trung Quốc gọi là Lễ Nhạc ở Trường Sa, khiến tàu này bị chìm cùng với 22 thủy thủ rồi bỏ đi. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines chưa thể xác nhận chiếc tàu thủ phạm có phải là của Trung Quốc hay không, dù các ngư dân Philippines đã khẳng định như thế. Reed Bank cách đảo Palawan 92 hải lý, nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines và rất xa so với đất liền gần nhất của Trung Quốc. Năm 2011, Manila từng tố cáo các tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò ngoài khơi của Reed Bank. Năm 2016, Philippines đã thắng kiện với việc tòa án trọng tài thường trực tuyên bố yêu sách chủ quyền dựa trên đường lưỡi bò Trung Quốc tự vẽ nên là bất hợp pháp. Nhưng Tổng thống Duterte chủ trương gác tranh chấp biển đảo qua một bên với hy vọng nhận được đầu tư và thương mại từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến tháng 5 vừa rồi, ông Duterte đã phải phát biểu rằng liệu có đúng khi một nước yếu sách chủ quyền trên toàn bộ đại dương. Anh Duterte bây giờ anh phải đổi giọng. Bây giờ đến anh Việt Cộng. Bản tin ngày anh xịt một đích tiếng nói nước Nga luôn luôn, anh la làng dùm cho anh Tàu. Bản tin ngày 1 tháng 6 năm 2019 của đài tiếng nói nước Nga, báo Trung Quốc viết về hàng Tàu đội lốt Việt Nam để né thuế xuất xe quỷ. Mỹ bây giờ lên án nhiều lần rồi, bây giờ anh Nga anh la làng dùm. Báo Trung Quốc cho biết chiến tranh thương mại mang đến ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó có tác động đến tăng trưởng GDP và xuất hiện hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Tờ South China Morning Post mới đây đã viết về các ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ Trung tới Việt Nam, trong đó báo này đề cập câu chuyện chính phủ Việt Nam tăng cường kiểm soát hàng đội lốt để làm giả nguồn gốc xuất xứ cũng như tác động đến tăng trưởng GDP. South China Morning Post đã cho biết Tổng cục Hải quan Việt Nam đã phát bây giờ anh Việt Cộng, anh Loan bê bây giờ đấy là các thương gia nó làm, thì chúng tôi không có chủ trương cái đó, các thương gia làm bây giờ tôi mới phát hiện ra. Tổng cục Hải quan Việt Nam đã phát hiện rất nhiều giấy chứng nhận giả mạo về nguồn gốc sản phẩm, trong đó có việc chuyển đổi nguồn gốc hàng hóa bất hợp pháp ở các ngành nông nghiệp, dệt may, thép và nhôm. Báo này cũng dẫn nhận định của ông Đỗ Văn Sinh, là bây giờ anh lên tiếng nha, anh chối đó, anh đổ thừa rồi, đây là các công ty đã làm chứ là chúng tôi không chủ trương. Hồi nào tới giờ là các công ty quốc doanh của anh làm không à. Bây giờ anh Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết Việt Nam lo ngại có thể bị Mỹ trừng phạt khi cho phép hàng giả made in Việt Nam được xuất khẩu sang xứ cờ hoa. Ngoài ra, Việt Nam đang bị chính quyền của Tổng thống Trump kiểm tra sau khi Bộ Tài chính Mỹ bổ sung Việt Nam vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ. Việt Nam cho biết sẽ không sử dụng tỷ giá hối loái để tạo ra lợi thế thương mại không công bằng. Tuy nhiên, báo South China Morning Post trích dẫn ý kiến của Ngân hàng Đầu tư Nomura Nhật Bản hồi tháng trước đã xác định Việt Nam là một trong những quốc gia có lợi nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng. Tờ báo này cũng dẫn lời chủ một nhà máy tại tỉnh Quảng Đông cho biết chính phủ Việt Nam đã thắt chặt những yêu cầu đối với việc chuyển dịch các nhà máy Trung Quốc. Chủ nhà máy tại Quảng Đông cũng nói với Satan Napolitos rằng chúng tôi cũng rất sợ xã hội Việt Nam sẽ phản đối các công ty sản xuất Trung Quốc chuyển đến đất nước họ. Thế nhưng mà cũng về vấn đề này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 6 lại đưa ra một cái thông tin kiểu khác, tức là Trung Quốc dán mác made in Việt Nam lên hàng hóa để tránh thuế Mỹ. Đây, bây giờ là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói là Trung Quốc dán mác chứ không phải là anh Việt Cộng anh dán mác. Các quan chức Việt Nam nói rằng Trung Quốc cố tình dán mác made in Việt Nam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ và yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn việc chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Theo các giới chức Việt Nam được trích dẫn trong bản tin ra ngày 9 tháng 6 trên trang điện tử của Chính phủ Việt Nam, này là Chính phủ Việt Nam nhé, thì các công ty Trung Quốc trước hết xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, sau đó hàng hóa được thay bao bì và ghi made in Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu. Các nhà xuất khẩu đã bắt đầu chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh mức thuế 25% do Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh trên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Hàng chục vụ gian lận giấy chứng nhận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp đã bị cơ quan hải quan phát hiện và xử lý trong thời gian qua. Theo bà Hoàng Thị Thúy, trưởng phòng giám sát quản lý và sở hữu trí tuệ, quản lý xuất xứ, giám sát quản lý xuất xứ và sở hữu trí tuệ, cục giám sát quản lý thị trường của Tổng cục Hải quan. Bây giờ anh Việt Cộng như thế bảo, hải quan cho biết việc giả mạo xuất xứ thường xảy ra đối với hàng dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm, gỗ ép. Theo bản tin ngăn chặn hàng nước ngoài đội lốt hàng Việt sang Mỹ của báo Chính phủ, Trường hợp điển hình được Tổng cục Hải quan nêu ra là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu là Interwise đã tìm cách đội lốt hàng trăm củ loa và sạc điện thoại mới có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc bằng nhãn hiệu Made in Vietnam. Tổng cục Hải quan còn lưu ý về việc Hải quan Mỹ từng phát hiện công ty Finewood Việt Nam có hành vi nhập khẩu hàng gỗ dán từ Trung Quốc, sau đó đưa về nhà xưởng để thay đổi nhãn mác và xuất khẩu sang Mỹ với xuất xứ Việt Nam. Tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam lên tiếng khẳng định nước này không dán tem hàng Việt Nam lên Trung Quốc. Bây giờ thì giao chối. Hiện nay Việt Nam chưa có quy định về tiêu chí hàng hóa để được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam hay là Made in Việt Nam. Theo diễn đàn doanh nghiệp, các quy định hiện nay chỉ yêu cầu các loại hàng hóa được sản xuất một phần hoặc quy toàn bộ ở Việt Nam, nhưng không có một cơ chế nào để xác định tính trung thực của nhãn mác. Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiều đại biểu cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề hàng hóa không rõ nguồn gốc sản xuất bên ngoài nhưng lấy nhãn hiệu Việt Nam. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cảnh báo khả năng Mỹ có thể trừng phạt Việt Nam bởi mặc dù gắn nhãn Made in Việt Nam nhưng bản chất là hàng của nước khác. Việt Nam hiện đang bị chú ý sau khi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần theo dõi về thao túng tiền tệ vào tháng trước. Tuy nhiên, Việt Nam đang được đánh giá là nước hưởng lợi nhiều nhất từ sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ thì công bố tuần trước thì thuế quan của Tổng thống Trump đang khiến một số công xưởng sản xuất rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam, và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thống kê này cho biết hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng gần 40% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Về phương diện đối ngoại thì Mỹ áp dụng cái chính sách triệu hồi đối với Việt Cộng đã làm cho anh Việt Cộng bây giờ anh tỏ vẻ tự sướng và anh khoe khoang tuyên truyền dữ lắm về cái việc uy tín của ngoại giao của anh đang lên. Nhưng mà đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 6 về cái xu hướng đó. Tuần duyên Mỹ gia tăng hợp tác với Việt Nam. Phó Đô đốc Tư lệnh vùng Thái Bình Dương của tuần duyên Mỹ là bà Linda Fagan hôm 11 tháng 6 cho biết tuần duyên Mỹ cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam. Bà nói, bên cạnh việc cung cấp tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam, tuần duyên Mỹ còn hỗ trợ đào tạo nhằm giúp Việt Nam duy trì hoạt động của tàu CSB-8020. Tàu CSB-8020 là tàu USCG Morgenthau thuộc lớp Hamilton của tuần duyên Mỹ được bàn giao cho cảnh sát biển Việt Nam hồi năm 2007 và đổi tên thành tàu CSB-8020. Gần đây, truyền thông Mỹ cho biết Mỹ cũng vừa loại biên hai tàu tuần tra xa bờ là USCGC Sherman thuộc lớp Hamilton hồi tháng 3 2018. Khi được hỏi về khả năng Mỹ sẽ chuyển giao một tàu này cho cảnh sát biển Việt Nam, Ford Reagan cho biết hai bên vẫn đang có những thảo luận và chưa có kết quả cuối cùng. Hoa Kỳ thời gian qua đã trang bị nhiều tàu cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài tàu CSB-8020, Mỹ cũng đã bàn giao cho Việt Nam 12 xuồng tuần tra Merlin Shark. Bây giờ tôi cứ thắc mắc về cái chuyện này, anh Mỹ tỏ thái độ như thế này thì đến bao giờ thì Việt Cộng nó giải quyết cái vụ mà một công dân Mỹ Việt Nam công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam về Việt Nam tham gia biểu tình chống tàu mà lại bị nó bắt vào tù. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay cho tôi giải đáp cho tôi cái thắc mắc đó. Đại sứ Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Việt Nam trục xuất công dân Mỹ gốc Việt sau phiên tòa xét xử. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mới đây cho các dân biểu Mỹ biết, tòa đại sứ sẽ yêu cầu Việt Nam trục xuất công dân Mỹ gốc Việt có tên là Michael Phương Minh Nguyễn sau phiên tòa diễn ra vào hai ngày 24 và 25 tháng 6 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Michael Phương Minh Nguyễn, 55 tuổi, là người bị chính quyền Việt Nam giam giữ suốt 11 tháng qua để điều tra về cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Thông tin từ văn phòng dân biểu Rose Khanna cho biết, vào tối ngày 10 tháng 6, một cuộc điện đàm giữa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Crittenberg và các dân biểu Hoa Kỳ quan tâm vụ Michael Phương Minh Nguyễn đã diễn ra. Tham gia dự họp báo có đại diện cho các dân biểu Alan Lowenthal, Kathy Porter, Rose Khanna và Joe Loughlin. Trước đó, trong cùng ngày 10 tháng 6, gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn đã ra thông cáo báo chí về phiên tòa sắp xử sắp tới, bày tỏ lo lắng về một phiên tòa không công bằng. Theo tin từ gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn, ông bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 109 Bộ luật Hình sự 2015. Quá trình điều tra kết thúc vào khoảng giữa tháng 5 vừa qua. Thông tin từ văn phòng dân biểu Rose Khanna cho biết tòa đại sứ Mỹ đánh giá bản án dành cho Michael có thể nghiêm trọng, từ 12 đến 20 năm tù. Tháng 8 năm ngoái, tòa án Việt Nam cũng đã tuyên án hai công dân Mỹ khác với tội danh giống như của ông Michael với án tù nhiều năm, đó là bà Angel Phan và ông Nguyễn James Han, mỗi người bị 14 năm tù. Tòa đại sứ Hoa Kỳ sẽ cử người đến tham dự và quan sát phiên tòa. Gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn không được dự phiên tòa vì đây là phiên tòa khép kín, không thể xem được từ bên ngoài phòng xử. Đại sứ Hoa Kỳ cho các dân biểu biết tình hình sức khỏe của ông Michael Phương Nguyễn hiện vẫn tốt, tuy nhiên cho đến nay ông vẫn chưa có luật sư biện hộ cho mình. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Michael Phương Nguyễn bị phía Việt Nam bắt giữ vào ngày 14 tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên, gia đình ông Michael cho biết ông đã mất tích từ ngày 6 tháng 7 khi đang đi thăm Việt Nam. Trong thời gian bị giam giữ, Michael Phương Minh Nguyễn không được phép gặp gia đình, nhưng được gặp lãnh sự mỗi tháng một lần. Hồi tháng 10 năm ngoái, 21 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư đến Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, yêu cầu gây sức ép phía Việt Nam nhằm trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Trong cái vị khi mà được Mỹ nương tay và để cho anh tỏ thái độ xa tàu và gần Mỹ, thì anh Việt Cộng, tuyên truyền của anh Việt Cộng anh khoe khoang dữ lắm, anh nói là uy tín quốc tế của chúng ta bây giờ chưa bao giờ như bây giờ. Và đây là những cái bản tin mà nói về uy tín quốc tế của anh Việt Cộng nhá. Đây là đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 6. Nhật Bản đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở đại diện xin cấp visa. Anh xuất khẩu lao động, anh đưa người sang Nhật. Bây giờ Nhật đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở đại diện xin cấp visa. Vào ngày 11 tháng 6, Đại sứ quán Nhật Bản công bố danh sách một loạt các cơ sở tư vấn du học và đại diện xin cấp visa tại Việt Nam. Theo danh sách này, có một cơ sở tư vấn du học bị đình chỉ vô thời hạn và 29 cơ sở khác bị đình chỉ 6 tháng từ ngày 1 tháng 6 2019 đến 1 tháng 12 2019. Đại sứ quán Nhật đưa ra lý do là nhiều lần cảnh cáo về việc lừa đảo của một số công ty, trung tâm môi giới du học đưa người Việt sang du học và làm việc. Nhiều người bị lừa và mang theo gánh nợ khi sang tới Nhật, không trả được nợ và cư trú bất hợp pháp nên bị bắt giữ tăng rất nhiều, trong đó có thực tập sinh, có du học sinh và ngay cả các kỹ sư. Tức là anh ăn tiền hối lộ, anh nợ, anh vay nợ để hối lộ để được sang Nhật. Anh sang Nhật rồi, anh không có tiền để trả nợ, thì anh trốn ở bên Nhật, anh không về. Bây giờ bị Nhật đối phó. Hồi năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã phát hiện trên 10% trong số 6.000 học sinh Việt Nam phỏng vấn visa từ tháng 3 2007 đến tháng 9 2018 không đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Nhật. Ý là hồ sơ giả bố lão, nếu người ta phỏng vấn sang Nhật đi học mà không biết tiếng Nhật. Theo thống kê của chính phủ Nhật, hiện có khoảng hơn 6.700 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Nhật, đứng thứ tư so với các nước trên thế giới và thứ hai Đông Nam Á. Khoảng hơn 3.700 tu nghiệp sinh Việt Nam mất tích tại Nhật Bản, đứng đầu so với các quốc gia trên thế giới, tức là nó sang, giờ nó trộn. Bây giờ đến Anh Nhật Bản cũng là đối phó với anh Việt Cộng. Cũng đàn tin của Đài Á Châu Tự Do, ngày 11 tháng 6, Hàn Quốc nâng cấp visa 5 năm cho công dân Việt có sổ tạm trú. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 6 thông báo về việc sẽ nâng cấp visa 5 năm cho các công dân Việt Nam chỉ có số tạm trú và bắt đầu hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2019. Các số liệu thống kê của Đại sứ quán Hàn Quốc đưa ra cho biết đối với những trường hợp nộp đơn xin visa 5 năm theo dạng số tạm trú thì tỷ lệ làm giả sổ tạm trú và tỷ lệ người trốn bất hợp pháp tại Hàn Quốc tăng rất nhiều. Do đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tạm ngưng cấp visa 5 năm đối với những trường hợp tạm trú, đồng thời cũng chỉ tạm tiếp nhận những trường hợp xin visa có hộ khẩu thường trú tại 3 thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào tháng 12 năm 2018, Hàn Quốc đã thực hiện cấp visa cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với thị thực 5 năm để nhập cảnh Hàn Quốc. Ngoài ra, cũng cấp thị thực nhập cảnh không giới hạn trong thời gian 10 năm cho công dân 11 nước, trong đó có Việt Nam. Tình trạng người xếp hàng xin visa từ Việt Nam và Hàn Quốc được truyền thông trong nước cho biết luôn đông. Mỗi ngày, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam luôn trong tình trạng quá tải vì số lượng người xếp hàng nộp đơn quá đông, lên tới hơn 1.000 người. Đất nước ta vinh quang mà tại sao người ta cứ tìm cách người ta bỏ đi? Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 6 loan một cái tin là anh Việt Cộng bây giờ anh giống ngay anh Trung Cộng. Tức là anh lo sợ về an ninh mạng, bây giờ anh chia vào an ninh mạng như thế nào. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cái tựa đề là Việt Nam đang trỗi dậy thành mối đe dọa an ninh mạng. Tức là anh làm tin tặc đấy. Việt Nam hiếm khi bị liên kết với các hoạt động tội phạm mạng theo cách tương tự như các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Iran trong mấy năm gần đây, nhưng điều đó có thể sẽ sớm thay đổi. Theo một báo cáo mới từ công ty tình báo mạng Insight, hoạt động gián điệp mạng và tội phạm ở Việt Nam đang phát triển. Lưu lượng truy cập và hoạt động trên Internet bằng tiếng Việt trên Deep and Dark Web đang gia tăng và các cuộc tấn công vào các tổ chức đa quốc gia của nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, đặc biệt là các công ty ô tô và các cơ quan truyền thông, cũng gia tăng. Theo công ty có trụ sở New York, nhóm APT-32 là Ocean Lotus, hoa sen biển, mối đe dọa dai dẳng từng được biết trước đây dường như hoạt động hỗ trợ các lợi ích chiến lược của nhà nước Việt Nam. Trong khoảng một năm qua, nhóm này đã tăng cường tấn công các cơ sở truyền thông Việt Nam và Campuchia bị coi là thù nghịch với chính phủ Việt Nam. APT-32 Ocean Lotus còn nhắm tấn công các nhà sản xuất ô tô trước khi ra mắt những xe hơi đầu tiên của Việt Nam sản xuất ở trong nước, được ấn định vào tháng 9 này, theo báo cáo mới của Insight. Công bố hôm 5 tháng 6. Chính phủ độc đảng của Việt Nam đã cam kết sẽ đẩy mạnh đà tăng trưởng kinh tế với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 6,5% vào năm 2020 và đã đầu tư vào việc phát triển công nghệ trong nước, trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách giành lợi thế trước các cường quốc kinh tế khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các công ty đa quốc đã gia tăng. Theo nhận định của Insight, sự gia tăng của hoạt động đe dọa hình như gắn liền với luật kiểm duyệt Internet gây nhiều tranh cãi, còn gọi là luật an ninh mạng mà chính phủ Việt Nam đã thông qua năm ngoái. Luật này yêu cầu các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Twitter phải đặt văn phòng tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng ở trong nước và phải cung cấp các dữ liệu đó cho chính phủ khi được yêu cầu. Luật an ninh mạng hạn chế những gì mọi người có thể nói và làm trên truyền thông xã hội. Chính phủ cũng đã thành lập một đơn vị tấn công mạng có tên là Lực lượng 47, bao gồm khoảng 10.000 thành viên để thực thi luật an ninh mạng. Nhiệm vụ của Lực lượng 47 là giám sát và chặn, không cho tiếp cận các nội dung mà nhà nước cho là không thân thiện và không có lợi cho họ. Luật an ninh mạng đã đẩy ngày càng nhiều dân mạng Việt Nam xoay sang sử dụng Dark Web, và nhiều người đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về tiền điện tử và các cơ hội tội phạm trên mạng. Theo báo cáo của Insight, người truy cập nói tiếng Việt ngày càng xoay qua sử dụng các diễn đàn ngầm đa ngôn ngữ được nhiều người biết tới, theo nhà phân tích của Insight. Cho đến nay, các mục tiêu đã được liên kết trực tiếp với lợi ích kinh tế và chính trị của Việt Nam, nhưng hoạt động tội phạm mạng có trụ sở tại Việt Nam còn nhắm vào các ngân hàng trên thế giới và đặc biệt của Mỹ, các trang mạng, nguồn truyền thông xã hội và các tổ chức mạng khác. Bây giờ, anh không tránh được, anh phải vào trận đối với tự do thông tin thế giới. Bây giờ, ngoài cái việc anh là làm tin tặc, bây giờ anh là đưa ra một cái chủ trương chính thức là anh vào mạng để anh đánh nhau với dư luận chống đối như thế nào. Đây là tin tức ngày 12 tháng 6, ngày 19 của Dân Làm Báo. Bây giờ ở Việt Nam, anh và lập ra một cái gọi là mạng xã hội VCNET, là VCNET rồi đấy. VC là Việt Cộng đấy. Net. Đây là bài của Mẹ Nấm loan báo về cái chuyện này. Ban tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên tra giáo là VCNet vào sáng 11 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Mạng xã hội VCNet được xem là nơi để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái. Đây có lẽ là bước thực hiện hóa đầu tiên sau khi Bộ Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông tự do Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo đưa vào luật. VCNet được Ban Tuyên giáo phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai hệ thống với phương châm tuyên giáo đi trước đi cùng. Tuyên giáo nó vào lập VCNet để đánh nhau với thông tin mạng nhé. Hướng mạnh về cơ sở nhằm chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả và nắm bắt dư luận nhanh nhạy, lan tỏa, kịp thời, định hướng dư luận xã hội. Dùng những từ của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị hệ thống truyền thông, cơ quan báo chí, đơn vị, đảng viên và người dân cùng tham gia sử dụng VCNet. Đảng viên trước hết là cán bộ tuyên giáo trên toàn quốc sẽ là các hạt nhân, là những tấm gương đi đầu về cải cách. Và Mẹ Nấm đặt vấn đề, đây là mấu chốt của vấn đề. Trước đó, vào cuối năm 2018, khi Bộ Thông tin và Truyền thông đưa đề xuất cần có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để đối phó với những thông tin xấu, độc, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, đả kích chế độ, gây chia rẽ, thù hận, hân độc, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức. Dự thảo bộ quy tắc ứng xử này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội và như thường lệ, có lẽ nó sẽ được âm thầm vận hành để quản lý công chức và viên chức trước tiên. Bây giờ dùng Internet để nó quản lý cái đảng viên công chức. Có bao nhiêu người sẽ tham gia VCNet để bày tỏ, chia sẻ ý kiến và cùng Ban Tuyên giáo phản bác các luận điệu sai trái trên mạng? Có lẽ cần có thời gian để trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, trước mắt, những công chức làm việc trong lĩnh vực tuyên giáo sẽ là những người bị quản lý đầu tiên nhé. Công chức làm việc trong lĩnh vực tuyên giáo sẽ là những người bị quản lý đầu tiên. Và bình luận về cái vụ VCNet này thì ngày 12 tháng 6 năm 2019, website Dân Làm Báo có bài tựa đề là Việt Cộng Net. Sáng 11 tháng 6, tập đoàn chuyên môn tuyên truyền và mỹ dân của bà Đảng là Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức mở cửa hàng Việt Cộng Net. Cửa hàng này treo khẩu hiệu ở trước cửa là tuyên giáo đi trước đi cùng, hướng mạnh về cơ sở nhằm phục vụ mục tiêu. VCNet là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái. Đây là cửa hàng do Tuyên giáo Trung ương làm chủ với sự hỗ trợ súng đạn mìn của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. và tức là để đối phó với những và bây giờ rất là báo trích lời anh phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Thanh Long tuyên bố về cái việc như thế này là tuyên bố rằng tại Việt VCNet tất cả những người tham gia đều có thể đăng bài chia sẻ thông tin, mỗi người dân đảng viên tham gia đều thể hiện được ý kiến của mình. Nếu các bạn tin vào ông trùm phó tuyên truyền này rất là báo bình luận, nếu các bạn tin vào ông trùm phó tuyên truyền của đảng này thì hãy đăng ký bằng số điện thoại của mình và chui vào cái động VCNet được thành lập cho các sư đoàn dư luận viên của đảng múa gậy vườn hoang để thể hiện ý kiến của mình. Vâng, đấy là cái thông tin cuối cùng mà tôi thấy, nhưng mà trước khi cuối cùng tôi lại nhận được về cái này chứng tỏ rằng cái xu thế trong nội bộ đảng nó đi ngược lại với tuyên giáo trung ương như thế nào. Đây là bản tin ngày 12 tháng 6 2019 của Bosit Việt Nam. 118 văn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam kiến nghị không để Trung Quốc đầu tư và đầu làm đường cao tốc Bắc Nam. Bây giờ văn nghệ sĩ 118 kiến nghị cái này thì anh Việt Cộng khó mà bắt bỏ tù và đổ tới tội này tội kia. Và đây là Lưu Trọng Văn đăng lên Bosit Việt Nam. Chưa bao giờ làn sóng phản ứng trước nguy cơ các nhà đầu tư và thầu Trung Quốc sẽ tham gia hai đại dự án mang tính chiến lược quốc gia là cao tốc đường bộ và cao tốc đường sắt Bắc Nam lại mạnh mẽ đến như vậy trong toàn dân. Ngày 5 tháng 6 2019, một bản kiến nghị đanh thép đã được gửi đến Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng 15 quan chức hàng đầu quốc gia với hai kiến nghị chính rất là vắn tắt. Hai kiến nghị là ưu tiên huy động nguồn lực trong nước và kêu gọi lòng yêu nước của dân để làm hai dự án chiến lược kinh an ninh kinh tế xã hội này, thì không có kêu mời tàu vào đâu. Không được để cho Trung Quốc, đất nước duy nhất hiện đang xâm chiếm biển đảo lãnh thổ của Việt Nam, tham gia hai đại dự án chiến lược quốc gia này. Bản kiến nghị được ký bởi nhiều văn nghệ sĩ hàng đầu của quốc gia, đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, đoạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, bao gồm này, các nhạc sĩ nào. Nhạc sĩ thì có Phạm Tuyên là cái anh anh mà làm cái bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đấy. Phạm Tuyên, Phó Đức Phương, Văn Ký, Nguyễn Tài Tuệ, Giản Nho, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Đức Trí, Jimmy Nguyễn, Lê Minh Sơn, Giang Sòn, đây là nhạc sĩ. Các nhà văn: Vũ Tú Nào Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Du Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Bùi Minh Quốc, Trần Ninh Hồ, Phạm Lưu Vũ. Các nghệ sĩ thì biểu diễn âm nhạc, sân khấu điện ảnh là Trà Giang, Thế Anh, Minh Châu, Thanh Quý, Lê Khanh, Trần Tiến, Thanh Toa, Thanh Hoa, Tạ Bôn, Đỗ Lộc, Chu Thúy Quỳnh, Kim Chi, Trần Lực, Tiến Hợi, Đào Anh Khánh, Hà Thế Dũng. Rồi đến các đạo diễn điện ảnh sân khấu là Lưu Trọng Ninh, Nguyễn Thanh Vân, Lê Hoàng, Trần Văn Thủy, Trần Quốc Trọng, Xuân Phượng, Doãn Hoàng Gia. Rồi đây, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đặng Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngạn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn hóa các dân tộc Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Múa Việt Nam Chu Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam Ưng Duy Thư Duy Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam Ngô Thảo, nguyên Viện trưởng Sân khấu Việt Nam Trần Đình Ngôn, Chủ tịch Âm nhạc Hà Nội Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Liên hiệp Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam Đào Phan Long, Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam Lân Cường. Có cả các giáo sư tiến sĩ khoa học nào là Trần Ngọc Vương, Phạm Gia Minh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Lân Dũng, Lê Kiên Thành. Là có Lê Kiên Thành là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Để xem rằng chế độ nó đối phó với mấy cái anh này như thế nào. Và nếu nó không đối phó thì chứng tỏ rằng nội bộ của nó đang có những cái xu hướng ngược lại chủ trương chính sách của Đảng. Vâng, đấy tôi chỉ tham khảo, tôi tổng hợp những cái tin tức liên hệ đến cái uy tín quốc tế mà Việt Cộng nó đang tự sướng khoe rằng thì với sự chấp thuận về nương tay của Mỹ thì uy tín đối ngoại của nó đang lên cao, và để xem nó tự sướng được bao lâu nữa. Tôi xin hết.